Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
8 người bị bắt trong vụ tấn công khủng bố ở London. Cựu nghị sĩ Nga bị bắn chết ở Ukraine theo đơn đặt hàng. Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng khu vực nhận dạng phòng không. Và Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ, Anh bỏ lệnh cấm đồ điện tử trên máy bay.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện thông báo cho Tổng thống Trump về các báo cáo tình báo khiến cho vụ điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ cuối năm ngoái càng thêm rối rắm. Ông Devin Nunes, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện nói, các báo cáo tình báo nêu rõ tên của Tổng thống và các giới chức trong ban chuyển giao chính quyền khiến ông bực bội và cũng sẽ khiến Tổng thống khó chịu. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Anh hôm thứ Năm cho biết đã bắt giữ 8 người liên quan đến cuộc tấn công gần trụ sở Quốc hội Anh ở London. 3 người bị giết trong một cuộc tấn công chỉ chấm dứt khi một nhân viên cảnh sát bắn chết hung thủ. Ông Mark Rowley, người đứng đầu các nỗ lực chống khủng bố của cơ quan cảnh sát đô thành London cho biết, các vụ bắt giữ xảy ra trong một cuộc bố ráp tại 6 địa chỉ khác nhau ở London. Ông cho biết các cuộc rà soát tại nhiều địa điểm ở London, Birmingham và các vùng khác ở Anh vẫn đang tiếp diễn. Ông Rowley không nêu rõ mối liên hệ giữa những người bị bắt với vụ tấn công hôm thứ Tư. Ông nói với các nhà báo rằng, dựa trên cuộc điều tra, chúng tôi vẫn tin là kẻ tấn công đã hành động đơn độc và được gợi hứng bởi chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Ông nói thêm rằng không nên công bố tên của kẻ tấn công vì cuộc điều tra đang còn trong giai đoạn nhạy cảm. Thủ tướng Theresa May cho biết, nghi can thực hiện vụ khủng bố sinh ra ở Anh và từng bị cơ quan tình báo MI5 điều tra liên quan đến những lo ngại về chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Nhưng bà nói đương sự không bị chú ý trong cái gọi là bức tranh toàn cảnh của tình báo. Và trước cuộc tấn công vừa xảy ra, không có thông tin tình báo về âm mưu này hoặc động cơ của kẻ tấn công. Thủ tướng May nhắc lại giả thuyết của các nhà điều tra là đương sự đã được gợi hứng bởi ý thức hệ Hồi giáo. Cuộc điều tra giờ tập trung vào động cơ, những sự chuẩn bị và đồng bọn của kẻ lái xe tấn công người đi bộ trên cầu Westminster, sau đó đâm chết một nhân viên an ninh trước khi bị cảnh sát bắn chết. Ông Rowley cho biết 29 người đã được đưa vào bệnh viện, trong đó 7 người trong tình trạng nguy kịch. Ông Rowley trước đó xác nhận danh tính của nhân viên an ninh chết trong vụ tấn công là Keith Palmer, 48 tuổi, từng phục vụ 15 năm trong ngành thực thi công lực Anh. Thủ tướng Theresa May bày tỏ thái độ thách thức đối với khủng bố và nói mọi sinh hoạt nên trở lại bình thường. Bà nói rằng người dân sẽ đáp những chuyến tàu, bước ra khỏi khách sạn, tản bộ trên những con đường này. Họ sẽ sống và sinh hoạt bình thường. Và tất cả chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước. Chúng ta không bao giờ khuất phục khủng bố và không bao giờ cho phép tiếng nói của hận thù và sự ác chia rẽ chúng ta. Nghị viện Anh hoạt động trở lại ngày hôm nay, tức là thứ Năm. Các thành viên đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. An ninh tại thủ đô London đang được tăng cường với sự có mặt của cả lực lượng an ninh vũ trang và không vũ trang. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng May nói cuộc tấn công là một hành vi bệnh hoạn và đồi trụy. Bà May tuyên bố bất kỳ âm mưu nào nhằm đe dọa người Anh bằng bạo lực và khủng bố cũng sẽ thất bại. Tại Washington, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Donald Trump đã trao đổi với Thủ tướng Anh Theresa May và được bà cho biết về tình hình tại London. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết là đang liên lạc chặt chẽ với nhà chức trách Anh, nhưng tình hình an ninh nội địa Mỹ không có gì thay đổi.
Nhiều buổi lễ đã được tổ chức hôm thứ Tư tại Brussels, thủ đô nước Bỉ, để đánh dấu một năm ngày xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đã giết chết 32 người. Các vụ đánh bom xảy ra tại đây chỉ 4 tháng sau các cuộc tấn công ở Paris. Từ London, thông tin viên Henry Ridgewell của đài VOA tường thuật rằng các lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh cuộc tranh luận gay gắt ở châu Âu về những sự thiếu sót về an ninh đã cho phép những kẻ tấn công ra vào và đi lại tự do trong phạm vi khối liên hiệp châu Âu. Anton có thêm các chi tiết sau đây.
Ngay tại tâm điểm của châu Âu, trụ sở chính của Ủy ban châu Âu, một phút mặc niệm đã được cử hành hôm thứ Tư để tưởng nhớ 32 nạn nhân đã bị sát hại trong các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào thành phố này cách đây một năm. Nhưng giới chỉ trích nói rằng những thất bại về an ninh của Liên hợp châu Âu EU đã cho phép những kẻ khủng bố thực hiện các cuộc tấn công. Ông Tony Smith, cựu tổng giám đốc của lực lượng biên phòng Anh, nhận định.
Có những bài học đáng giá phải học từ cả Brussels và Paris, và gần đây hơn từ Berlin. Đó là khả năng của các cơ quan bảo vệ biên giới tại các nước đó tốt ra sao, và tất cả các cơ quan đó hợp tác với nhau như thế nào.
Một phúc trình thực hiện vào tháng 3 và do đội đặc nhiệm an ninh của Ủy ban châu Âu soạn thảo được rò rỉ cho nhật báo Guardian của Anh, cảnh báo rằng các cơ quan an ninh không có khả năng thực hiện các cuộc kiểm tra cơ bản như tìm kiếm thông tin từ các ngân hàng dữ liệu liên quốc gia, sử dụng các dữ kiện sinh trắc, chẳng hạn như dấu vân tay. Kẻ chủ mưu các cuộc tấn công khủng bố ở Paris năm 2015, Abdelhamid Abaoud, là đối tượng của một chat bắt giữ quốc tế, thế mà y vẫn có thể du hành từ Bỉ sang Syria qua ngả Ai Cập hồi năm 2013, trước khi quay trở lại châu Âu. Ông Tony Smith nói thêm.
So when you're looking at controlling people crossing the external frontier, some of whom are European partners.
Cho nên khi muốn kiểm soát những người băng qua biên giới bên ngoài khối EU, một số người mang hộ chiếu của châu Âu, các nhân viên kiểm soát an ninh tại biên giới không có những công cụ, thông tin và dữ liệu mà họ cần đến.
Anis Amri, người đã lái xe tải xông vào một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin vào tháng 12 năm ngoái, giết chết 12 người, đã vào nước Đức từ Ý qua ngả Thụy Sĩ, bất chấp y có tên trên một danh sách các nghi can khủng bố. Cựu giám đốc lực lượng biên phòng Anh Tony Smith nói.
Với quyền tự do đi lại bên trong khối Liên hiệp châu Âu, người ta dễ dàng di chuyển quanh các nước EU, mang theo vũ khí và trong nhiều trường hợp không có giấy tờ tùy thân.
Phúc trình bị rò rỉ của EU cho thấy các giới chức đang cứu xét việc siết chặt các hoạt động kiểm tra của cảnh sát bên trong khu vực không cần hộ chiếu theo thỏa thuận Schengen. Nhưng đề xuất này đang bị chống đối chính trị. Dân biểu Quốc hội Âu Châu người Thụy Sĩ Malin York có mặt tại phi trường Bruxelles khi những kẻ đánh bom ra tay cách đây một năm. Ông nói.
There is all this emphasis on militarized and surveillance-based security. And I think
hoạt động an ninh tại châu Âu hình như đặt nặng trên các hoạt động theo dõi, được quân sự hóa. Tôi cho rằng các hoạt động đó thiếu hiệu quả, chỉ có tính cách nhất thời, không lâu dài chút nào.
Nhiều nghi can ở Bruxelles và Paris sinh sống hoặc hoạt động trong quận Molenbeek của thành phố Bruxelles. Truyền thông Bỉ hôm thứ Hai tường thuật rằng cảnh sát đã phát hiện ra 51 tổ chức tại đó bị tình nghi có liên hệ với khủng bố. Thị trưởng Molenbeek bà François Chapmans nói. Bà nói rằng chúng tôi thấy không còn xảy ra các chuyến du hành sang Syria và cũng ít có người đã ra đi trở về nước. Vấn đề tập trung vào những người đang ở đây trong thành phố này và chúng tôi đang theo dõi họ. Các chuyên gia về an ninh nói các hệ thống bảo vệ biên giới hữu hiệu đã thất bại trong việc đương đầu với mối đe dọa khủng bố phát triển từ ngay trong nước. Nhưng ở châu Âu, quyền tự do đi lại vốn được coi là một trong các trụ cột của Liên hiệp châu Âu vẫn đang được ủng hộ mạnh mẽ.
Cựu nghị sĩ Nga Denis Voronenkov vừa bị bắn chết tại Kiev hôm thứ Năm trong một vụ ám sát được cảnh sát Ukraine miêu tả là thanh toán theo hợp đồng, có thể được chỉ thị từ Nga. Trưởng công tố Ukraine Yuri Lutsenko đổ lỗi cho Điện Kremlin trong vụ giết hại ông Voronenkov. Ông Lutsenko nói Nga muốn trừng phạt ông Voronenkov về những lời khai chứng của ông đối với các nhà điều tra Ukraine. Ông Voronenkov, 45 tuổi, từng là thành viên của phe Cộng sản tại Hạ viện Nga. Ông dời cư đến Ukraine vào mùa thu năm ngoái và được cấp quốc tịch Ukraine. Ông đã làm chứng cho các nhà điều tra Ukraine trong khuôn khổ một cuộc điều tra của nước này về các hoạt động của cựu tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych, người đã bị lật đổ trong các cuộc biểu tình rầm rộ vào tháng 2 năm 2014. Cảnh sát Ukraine cho biết ông Voronenkov bị một kẻ vũ trang không biết danh tính bắn chết gần cổng của một khách sạn cao cấp ở thủ đô của Ukraine. Bảo vệ của ông Voronenkov cũng bị thương trong cuộc tấn công. Ông này nổ súng bắn trả khiến tay súng cũng bị thương. Cảnh sát cho biết cả hai đều được đưa vào bệnh viện. Ông Voronenkov rời Nga cùng với vợ là ca sĩ Maria Maksakova, cũng là một nhà lập pháp. Ông cho biết ông đã phải rời bỏ đất nước Nga vì bị các cơ quan an ninh của Nga bức hại. Ông cũng đã từ bỏ quốc tịch Nga. Sau khi ông Voronenkov dời sang Ukraine, các nhà điều tra đã tung ra các cáo buộc gian lận liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ông. Các thành viên Quốc hội Nga tức thời bác bỏ các cáo buộc của Ukraine cho rằng ông Voronenkov có thể bị giết vì phản bội nước Nga. Ông Nikolai Kolaliov, cựu lãnh đạo an ninh và cũng là một nhà lập pháp Nga, nói với truyền thông nhà nước rằng vụ giết người có thể là do tranh chấp trong công việc làm ăn.
Báo chí nước ngoài hôm 22 tháng 3 đăng các bản tin chi tiết nói rằng con trai của một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên ở Việt Nam đã chiêu mộ Đoàn Thị Hương cho vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ bị ruồng bỏ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Sau khi tin này xuất hiện, báo chí Việt Nam dè dặt đưa một vài tin ngắn nói nghi can đã lôi kéo Hương vào vụ này là người Triều Tiên sống nhiều năm ở Việt Nam nhưng không đề cập đến chi tiết người đàn ông đó là con trai của một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên ở Việt Nam. Riêng trang tin của Dinh đã đăng một bài với tít nghi phạm lôi kéo Đoàn Thị Hương là con trai của cựu đại sứ Triều Tiên. Nhưng bản tin này đã nhanh chóng bị rút xuống thay thế bằng bài khác có tít Đoàn Thị Hương được dụ tới Malaysia để sắp xếp kết hôn. Nội dung của bài thay thế của Dinh cũng như các báo khác của Việt Nam chỉ nói nghi can người Bắc Triều Tiên Ri Ji-hyun, 33 tuổi, là người nói thạo tiếng Việt. Theo mô tả của báo chí nước ngoài, nghi can Ri Ji-hyun là con trai của ông Ri Hong, đại sứ Bắc Triều Tiên ở Hà Nội vào đầu những năm 2000. Ri Ji-hyun được cho là đã sống ở Việt Nam tổng cộng khoảng 10 năm. Vào tháng 11 năm 2009, Ri làm việc khoảng một năm tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Việt Nam với tư cách là một nhà ngoại giao tập sự. Bên cạnh đó, Ri còn làm việc phiên dịch. Tờ Yonhap của Hàn Quốc nói với vốn tiếng Việt lưu loát, Ri đã thuyết phục Đoàn Thị Hương tham gia vào vụ việc mà cuối cùng đã dẫn đến cái chết của ông Kim Jong Nam ở Malaysia. Cô Hương và một cô gái Indonesia bị tố cáo là đã bôi chất độc VX lên mặt ông Kim Jong Nam hồi giữa tháng 2, giết chết ông gần như ngay lập tức. Sau khi bị cảnh sát nước sở tại bắt, cô Hương một mực khẳng định cô thực sự không biết mình tham gia vào một vụ ám sát mà nghĩ điều cô làm là một phần của một trò chơi truyền hình thực tế. Sự việc Đoàn Thị Hương bị chiêu mộ cho một vụ việc gây chấn động thế giới làm nhiều người đặt câu hỏi phải chăng giới an ninh Việt Nam có sơ hở trong công tác theo dõi ngăn chặn các hành động bất minh của người nước ngoài nói chung và của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên nói riêng. Một sĩ quan công an ở cấp thừa hành đề nghị không nêu tên xác nhận với VOA rằng ngành an ninh Việt Nam có theo dõi các nhà ngoại giao nước ngoài, nhưng cũng như bất cứ nước nào khác, việc theo dõi này không thể 100% được. VOA không thể tiếp cận được với các quan chức cấp cao của Bộ Công an để hỏi về vấn đề này. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với giới thực thi pháp luật của Việt Nam, chia sẻ với VOA những hiểu biết của ông về vấn đề này.
Các cơ quan phản gián, ngành an ninh ở Việt Nam cũng có thể cùng nắm một khoanh vùng một số người mà họ cho rằng là có tiềm năng liên quan đến an ninh Việt Nam. Thì con trai của ông đại sứ cũng khó có thể được coi là một người có tiềm năng liên quan đến an ninh để gọi là kiểm soát toàn bộ hành vi, những quan hệ thì theo tôi là bất khả thi. Nên là trong cái trường hợp như này, cơ quan an ninh Việt Nam tôi nghĩ họ cũng khó có thể để truy xét được. Đặc biệt cho đến giờ phút này, ít nhất là cho đến cái vụ ám sát về ông Kim Jong Nam, Việt Nam chưa coi Bắc Triều Tiên là mối đe dọa ảnh hưởng an ninh nào Việt Nam. Tất nhiên tôi nghĩ sau cái vụ này, cơ quan an ninh Việt Nam cũng phải thận trọng hơn cái quan hệ của những người Bắc Triều Tiên ở Việt Nam.
Trong khi một số người quan tâm đến bài học cảnh giác ở cấp độ quốc gia, có đông người hơn nhìn vào vụ Đoàn Thị Hương để lấy đó làm bài học ở tầm mức cá nhân. Cô Hương được xem là một người có cuộc sống có nhiều nghịch lý, xuất thân từ một vùng quê ở tỉnh Nam Định. Cô đi học, làm việc ở Hà Nội, nhiều nơi khác của Việt Nam cũng như nước ngoài, tham gia một số cuộc thi ồn ào với hy vọng đổi đời. Nhưng ngược lại, cô không chia sẻ nhiều thông tin với gia đình, mà như lời bố cô, ông Đoàn Văn Thạnh, nói rằng 10 năm qua ông không biết con làm gì ở đâu. Bên cạnh đó, các đồng nghiệp cũ của cô ở Hà Nội nói cô là người có cuộc sống khép kín. Nhiều người cho rằng lối sống dường như thiếu vắng sự tham vấn, thiếu vắng việc tìm kiếm hay lắng nghe những lời khuyên nhủ như vậy, có thể là một trong những nguyên nhân đã đẩy Hương vào bi kịch. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận xét với VOA sự việc của Hương là đáng tiếc, song cũng không phải dễ để người ngoài cuộc đưa ra lời khuyên, bà nói.
Các cô thì là họ trẻ, cho nên là họ thiếu kinh nghiệm, nhất là cô gái ở vùng nông thôn ít tiếp xúc thì lại càng thiếu kinh nghiệm, làm sao mà có thể tránh khỏi những cái cạm bẫy lừa lọc thời buổi bây giờ, khi mà điều kiện để mà tiếp xúc gặp gỡ người này người khác mở ra rất là nhiều, cho nên là các cô gái cũng phải rất là cẩn trọng trong cái việc là suy xét xem là những cái hành động này nó mang lại cho mình cái gì. Các bạn trẻ, nhất là các bạn gái, phải hết sức cẩn trọng trong các cái mối quan hệ, nhất là quan hệ với người nước ngoài, vì thực sự là người tốt thì vẫn rất là nhiều, nhưng mà cũng có những người người ta lợi dụng mình để làm những cái việc mà rất là nguy hiểm, như là câu chuyện của Đoàn Thị Hương.
Theo Kyodo News, một đồng nghiệp cũ của Hương ở Hà Nội cho biết Hương đã nói rằng cô đến Malaysia để sắp xếp việc kết hôn với người bạn trai mà cô tưởng là người Hàn Quốc. Cô Hương và nữ nghi phạm Indonesia đã ra tòa ở Kuala Lumpur để nghe cáo trạng hồi đầu tháng này. Phiên tòa tiếp theo của hai cô dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 4.
Chính phủ Việt Nam vừa quyết định sẽ ngừng chống lưng cho các khoản nợ cho các doanh nghiệp nhà nước để giảm nợ công và tiệm cận hơn với quy luật của nền kinh tế thị trường. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nói với các đại biểu Quốc hội Việt Nam điều lệ này được đưa vào trong dự thảo luật sửa đổi về quản lý nợ công đã được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hôm 21 tháng 3. Theo truyền thông trong nước ghi nhận, Bộ trưởng Dũng nói rằng chính phủ sẽ không bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ và chỉ những khoản nợ do chính phủ bảo lãnh mới được coi là nợ công. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, những khoản nợ này đã làm cho nợ công của Việt Nam tăng cao. Bộ Tài chính ước tính nợ công của Việt Nam chiếm 64,73% GDP vào cuối năm ngoái, gần chạm ngưỡng cho phép 65%. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 1 đã thừa nhận nợ công của Việt Nam đã vượt trần và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của nền tài khoá quốc gia nếu tình trạng này không được chấm dứt. Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên khẳng định rằng việc sửa đổi trong luật về quản lý nợ công là do chính phủ Việt Nam đang tìm cách minh bạch hóa và tạo ra cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp.
Thì chính phủ Việt Nam đang có những cái thay đổi về mặt quản lý nhà nước để cho nó tiệm cận với những cái thỏa thuận mà chính phủ Việt Nam đã thỏa thuận với các cái tổ chức quốc tế. Ví dụ như là nếu mà xem trong cái hiệp định TPP mà chính phủ Việt Nam đã ký với 11 đối tác trong đấy, thì chúng ta Việt Nam là cam kết là minh bạch hóa cái quá trình quản trị doanh nghiệp nhà nước và không có những cái ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước. Thì cái việc mà không chính phủ không bảo lãnh cái doanh nghiệp nhà nước thì nó nằm trong cái lộ trình mà cam kết của Việt Nam.
Bộ trưởng Dũng nói nếu các công ty nhà nước không trả được nợ của chính họ thì sẽ phải tuyên bố phá sản. Và theo Tuổi Trẻ News, trích lời Bộ trưởng nói sẽ không có cái gọi là nợ của các công ty nhà nước trở thành nợ quốc gia. Trước đây, Tập đoàn Công nghiệp Vinashin của Việt Nam đã trở thành trường hợp doanh nghiệp nhà nước có khoản nợ lớn nhất không trả được, 4,5 tỷ đô la. Và việc kinh doanh thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước này đã làm các nhà đầu tư vào Việt Nam lo lắng. Theo nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cao Sĩ Khiêm, được báo Doanh Nhân trích lời nói, thường có 3 cơ quan gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hoặc Chính phủ trực tiếp bảo lãnh các khoản nợ doanh nghiệp Việt Nam, và khi đó trong trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ thì những cơ quan đó phải có trách nhiệm trả nợ. Và điều đó lý giải tại sao nợ bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam hiện đang ở mức 10,2% GDP. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên của Ủy ban Kinh tế Quốc hội khẳng định điều này với VOA Việt ngữ.
Trước đây thì là vì Việt Nam quan niệm là doanh nghiệp nhà nước là theo chủ sở hữu. Thì khi mà doanh nghiệp nhà nước mà đi vay vốn mà không trả được, thì nhà nước phải chủ sở hữu là phải trả cái khoản nợ đấy.
Một chuyên gia kinh tế của trường Đại học Texas không muốn được nêu tên cùng chung nhận định như vậy.
Và nhà nước đã ký vào trong cái hợp đồng cho vay, hợp đồng vay đấy là tôi đứng ra bảo lãnh, làm thế thì khi doanh nghiệp mất khả năng trả nợ thì nhà nước sẽ trở thành cái bên liên đới phải đứng ra trả nợ, thì cái khoản nợ lúc đấy nó sẽ chuyển thành nợ của nhà nước.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc không có chính phủ chống lưng sẽ làm cho các doanh nghiệp nhà nước cẩn trọng hơn trong việc tiếp cận vốn vay. Chuyên gia kinh tế của trường Đại học Texas cho VOA Việt ngữ biết các doanh nghiệp nhà nước phải có hồ sơ vay và kế hoạch kinh doanh tốt mới có cơ hội.
Là người đi cho vay, họ sẽ cẩn trọng hơn, họ sẽ chọn lọc hơn. Và vì thế mà khi họ cho vay thì thường họ sẽ phải tìm những dự án chất lượng hơn để họ cho vay. Là cái câu chuyện thẩm định các khoản vay nó sẽ diễn ra chặt chẽ hơn, và ít doanh nghiệp nhà nước được vay hơn. Thế còn không bảo lãnh nữa hoặc là có bảo lãnh thì có làm cho cái chuyện là những người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước họ có trách nhiệm hơn hay không thì anh nghĩ nó vẫn thế.
Chuyên gia kinh tế này cho biết các doanh nghiệp nhà nước dù có được bảo lãnh của chính phủ hay không thì nhiều người đứng đầu các doanh nghiệp này vẫn gặp những bê bối tham nhũng, và đó là hệ thống pháp luật và cơ chế giám sát còn chưa tốt nên doanh nghiệp vẫn thua lỗ và phá sản. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã cảnh báo hôm 21 tháng 3 rằng việc doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ nước ngoài khi không có nhà nước chống lưng sẽ làm cho xếp hạng tín nhiệm và độ tin cậy về tài chính của Việt Nam với các đối tác nước ngoài xuống thấp. Tuy nhiên, ông Kiên nói điều đó không phải là mối lo vì việc đánh giá của các cơ quan nhà nước đi vay sẽ thực chất hơn trước đây khi các công ty này phải nỗ lực để được đánh giá cao về khả năng hoàn trả nợ và xếp hạng tài chính. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội đề xuất tại buổi họp hôm 21 tháng 3 tại Hà Nội, theo ghi nhận của báo chí trong nước, rằng chính phủ cần thắt chặt hơn việc giám sát đối với việc vay vốn của các doanh nghiệp nhà nước để giảm rủi ro các doanh nghiệp này mất khả năng trả nợ và đi đến phá sản. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết dự thảo luật quản lý nợ công đang được Quốc hội thảo luận và nếu được thông qua sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Sang tin về Biển Đông thưa quý vị. Hôm thứ Năm, Bắc Kinh nói Hoa Kỳ nên tôn trọng khu vực nhận dạng phòng không ADIZ của Trung Quốc sau khi CNN đưa tin Trung Quốc đã cảnh báo một máy bay ném bom của Mỹ rằng máy bay này đã bay bất hợp pháp vào khu vực ADIZ tự nhận của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Năm 2013, Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố ADIZ trong khu vực Biển Hoa Đông. Các máy bay đi vào khu vực này phải xác nhận danh tính với nhà chức trách Trung Quốc, nhưng Hoa Kỳ và Nhật Bản từ chối công nhận điều này. CNN dẫn nguồn từ lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ cho biết một máy bay ném bom B-1 của Mỹ trong lúc bay gần Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật. Các phi công trên máy bay đã trả lời nhân viên điều khiển không lưu của Trung Quốc rằng họ đang tiến hành các hoạt động thường lệ trong không phận quốc tế và máy bay không đi trệt khỏi đường bay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói bà chưa nghe nói về chuyện này, đồng thời đề nghị nên đặt câu hỏi với Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ quan này đã không phản hồi yêu cầu bình luận. Tại cuộc họp báo thường nhật, bà Hoa nói, nói chung, tôi hy vọng hành động của tất cả các nước trong khu vực đều phải xem xét đến mối quan ngại an ninh của các quốc gia liên quan và phải có lợi cho sự tin tưởng lẫn nhau, cho hòa bình và ổn định giữa các quốc gia. Bà Hoa nói thêm rằng, Hoa Kỳ cũng có vùng ADIZ riêng. Tôi nghĩ nếu chuyện này là đúng, họ cần phải tôn trọng các quyền liên quan đến ADIZ của Trung Quốc. Cũng liên quan đến Bắc Kinh, Trung Quốc hôm thứ Năm nói họ hy vọng việc Nhật đưa vào sử dụng hàng không mẫu hạm trực thăng lớn thứ hai là tàu Kaga không có nghĩa là lịch sử quá khứ phân biệt của Nhật sẽ quay trở lại. Tàu Kaga cùng với tàu Izumo cho biết phép quân đội Nhật có khả năng hoạt động vượt ra khỏi bờ biển của nước này trong lúc Tokyo đang đẩy mạnh trở lại việc chống ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói trong những năm gần đây, Nhật Bản đã phóng đại mối đe dọa Trung Quốc như một cái cớ để mở rộng quân đội. Tại cuộc họp báo thường nhật, bà Hoa nói rằng, tôi cũng muốn nói rằng chiếc Kaga đã bị quân đội Mỹ đánh chìm trong Thế chiến thứ hai. Nhật Bản nên học những bài học lịch sử. Bà nói thêm, chúng tôi hy vọng sự trở lại của Kaga không phải là bắt đầu làm cho đống tro tàn chủ nghĩa quân Việt Nhật Bản bùng lên một lần nữa. Hai chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản từ thời Thế chiến thứ hai là những biểu tượng uy lực về sự thúc đẩy của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhằm giúp cho quân đội nước này có vai trò quốc tế lớn hơn. Các tàu này đã được chỉ định là các khu trục hạm trực thăng để không vượt quá giới hạn của hiến pháp từ bỏ chiến tranh của Nhật, trong đó cấm nước này sở hữu các vũ khí tấn công. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới, đang bị tổn hại vì tranh chấp chủ quyền trên một nhóm đảo nhỏ ở biển Hoa Đông và di sản của cuộc xâm lược trước đây của Nhật Bản.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện đã tăng thêm rối rắm chính trị vào vấn đề vốn đang gây nhiều tranh cãi và chia rẽ. Đó là chuyện Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ năm 2016 và có liên lạc với ban vận động tranh cử của ông Trump hay không. Thông tin viên về các vấn đề an ninh quốc gia Jeff Seldon của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Đại biểu Cộng hòa Devin Nunes nói với các phóng viên báo chí.
Các báo cáo tôi đọc được khiến tôi bực mình và nó cũng sẽ khiến Tổng thống bực mình.
Điều gây bực bội cho ông Nunes, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, là các liên lạc của các nhân sự trong ban chuyển tiếp chính phủ của ông Donald Trump bị moi ra từ những theo dõi hợp pháp của các cơ quan tình báo Mỹ. Ông Nunes có một động thái hết sức bất thường là trực tiếp nói chuyện riêng với Tổng thống Trump. Ông Nunes nói rằng chính Tổng thống và những người khác trong ban chuyển tiếp của ông bị nêu tên cụ thể trong các báo cáo tình báo mà cuối cùng được đưa đến Tòa Bạch Ốc và hàng loạt các cơ quan chính phủ khác. Ông Nunes nói rằng các liên lạc đó không dính líu gì đến cuộc điều tra xem Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 hoặc có liên hệ gì với ban vận động tranh cử của ông Trump hay không. Mặc dù việc theo dõi được thực hiện hợp pháp, ông Nunes lo ngại về danh tính của các giới chức và nội dung các liên lạc bị các giới chức tình báo xử lý không đúng cách. Việc này xảy ra 2 ngày sau khi giám đốc FBI ông James Comey xác nhận đang có cuộc điều tra về những liên hệ của ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga và phủ nhận tuyên bố trên Twitter của ông Trump rằng người tiền nhiệm của ông, tức Tổng thống Barack Obama, đã lén theo dõi điện thoại của văn phòng ông trong thời gian bầu cử.
I have no information that supports those tweets.
Tôi không có thông tin nào chứng minh cho các tin nhắn Twitter đó và chúng tôi đang tìm hiểu kỹ trong FBI.
Ông Nunes nói có khả năng các tin nhắn Twitter của ông Trump có lý khi Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có cảm thấy được minh oan hay không. Ông trả lời.
Có, trong một chừng mực nào đó, tôi phải nói với quý vị rằng tôi cảm thấy có phần được minh oan. Tôi đánh giá cao việc họ tìm được những thông tin đó.
Hành động của ông Nunes khiến cho người đứng đầu bên Dân Chủ trong Ủy ban Hạ viện hết sức nghi ngờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông Adam Schiff, đại biểu Dân Chủ của Ủy ban Tình báo Hạ viện, phát biểu.
The chairman will need to decide whether he is the chairman of an independent investigation into conduct.
Ông Chủ tịch Ủy ban cần phải xác định rõ hoặc ông là chủ tịch của một cuộc điều tra độc lập để xác minh những cáo buộc về sự câu kết giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga, hoặc ông hành động như một đại diện cho Tòa Bạch Ốc.
Còn có những lo ngại khác như cách thức của cộng đồng tình báo xử lý những cái gọi là liên lạc ngẫu nhiên hay những thông tin không được chính thức cho phép thu thập. Ông Michael Dash của Đại học Notre Dame nói với đài VOA.
Section 702 FISA collection process is like a huge.
Phần 702 của luật theo dõi tình báo nước ngoài hướng dẫn về thu thập thông tin giống như một cái máy hút bụi khổng lồ, hút đủ mọi thứ vào, kể cả những thông tin của công dân Mỹ. Và tôi không rõ liệu giao thức của cơ quan tình báo quốc gia có hữu hiệu hay không.
Ông Nunes không cho biết ông nhận được các báo cáo tình báo từ đâu. Ông dự trù sẽ nhận thêm các báo cáo trước ngày thứ Sáu và tất cả những báo cáo đó sẽ được đưa ra cho cuộc họp của Ủy ban Tình báo vào thứ Hai tới.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đang đấu tranh tìm đủ số phiếu bầu để hủy bỏ các cải cách chăm sóc sức khỏe quốc gia mà cựu Tổng thống Barack Obama xem như là một thành tựu lập pháp của ông. Một cuộc bỏ phiếu quan trọng nhằm bãi bỏ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, sẽ được thực hiện trong ngày hôm nay, thứ Năm. Mặc dù đảng Cộng hòa nắm giữ đa số trong cả hai viện của Quốc hội, nhưng việc thông qua dự luật này vẫn chưa chắc chắn vì có sự phản đối của những người bảo thủ cứng rắn. Họ cho rằng dự luật này không thể đi xa hơn được và các dân biểu ôn hòa trong đảng còn sợ rằng nhiều người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế. Ông Trump đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở cả đồi Capitol và tại Tòa Bạch Ốc để cố gắng lôi kéo họ bỏ phiếu. Một luật sư Mỹ của gia đình cựu nhân viên FBI bị mất tích ở Iran cách đây 10 năm cho biết gia đình đang kiện chính quyền Tehran đã gây ra các thiệt hại. Đơn kiện dựa vào các nguồn thông tin bị rò rỉ từ Iran. Luật sư David McKee cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Late News của đài VOA hôm thứ Tư rằng Iran cũng như Hoa Kỳ có những vụ rò rỉ thông tin. Luật sư McKee đại diện cho gia đình người Mỹ ở Florida bị mất tích. Ông Robert Levinson nói, có những người có được thông tin và đã trao đổi, xác định rằng ông Bob hiện đang bị giam giữ ở Iran. Tuy nhiên, ông McKee không cho biết đó là nguồn tin nào của Iran. Vợ của ông Levinson và 7 người con đã nộp đơn kiện lên tòa sơ thẩm liên bang khu vực quận Columbia của Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại không xác định rõ mức độ tổn thương mà thành viên trong gia đình phải gánh chịu. Cáo buộc Iran đã thực hiện hành vi bất hợp pháp trong việc bắt giữ con tin, tra tấn và các hành vi vi phạm khác. Tra tấn là một hành vi sai trái ngoài việc vi phạm hợp đồng, gây tổn hại đến tài sản của người khác, gây tổn hại thân thể, tâm trí hoặc cảm xúc của người khác. Ông Levinson đã bị mất tích vào ngày 9 tháng 3 năm 2007 trong khi đi thăm đảo Kish ở Iran với tư cách là một điều tra viên tư nhân. Trước khi nghỉ hưu cách đó 9 năm, ông từng làm việc cho FBI 22 năm. Vào năm 2013, một số hãng tin của Mỹ cho biết ông Levinson có tham gia vào một sứ mệnh tình báo CIA, nhưng Hoa Kỳ chưa xác nhận thông tin này. Các quan chức Iran từ lâu đã phủ nhận thông tin về nơi ở của ông. Luật sư McKee cho biết gia đình khởi kiện vụ việc này dựa vào nguồn tin ngày 4 tháng 4 năm 2007 do hãng truyền hình Press TV của nhà nước Iran dẫn nguồn tin ẩn danh nói rằng các lực lượng an ninh Iran đã giam ông Levinson vào thời điểm ông mất tích và có thể sẽ thả ông trong vài ngày. Tuy nhiên, bản tin gốc này đã bị gỡ khỏi trang web. Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Hoa Kỳ và Anh để loại hãng hàng không Turkish Airlines và phi trường Atatürk, phi trường chính của Istanbul, khỏi lệnh cấm hành khách mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên máy bay. Hôm thứ Ba, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ thông báo hành khách đến từ các phi trường cụ thể, trong đó có phi trường Istanbul, không được mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động, chẳng hạn như máy tính bảng, laptop, máy ảnh, v.v. lên cabin máy bay. Ngay sau Hoa Kỳ, Anh cũng ban hành lệnh cấm tương tự đối với hành khách đến từ 6 nước Trung Đông là Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Ai Cập, Tunisia và Ả Rập Xê Út. Lệnh cấm cũng được áp dụng trên một danh sách các hãng hàng không quốc tế, trong đó có hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại một cuộc họp báo ở Ankara, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hüseyin Çavuşoğlu cho biết nước này đang thương thảo với Mỹ và Anh để dỡ bỏ lệnh cấm đối với hãng hàng không và phi trường của Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com. và trên sóng trung bình 190m/s hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Nàng ấu dâm ám ảnh người dân là nhan đề bài viết của blogger Cao Huy Huân mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Liên quan đến vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có quyết định gia hạn 2 tháng để tiếp tục điều tra và làm rõ. Đây không phải là lần đầu tiên vấn nạn ấu dâm bị lên án tại Việt Nam. Trẻ em là đối tượng dễ bị xâm phạm tình dục nhất. Mạng lưới ngăn ngừa và ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam GBVNet mới đây ra thông cáo bày tỏ sự bức xúc của mình trước hiện trạng xâm hại tình dục trẻ em gái và kêu gọi những hành động quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn nạn này. Cơ quan này dẫn lại báo cáo của Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an Việt Nam cho thấy tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Theo đó, chỉ tính trong giai đoạn 2010-2013, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã tăng gần gấp đôi, từ 867 vụ lên đến 1.544 vụ vào năm 2014. Trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 em bị xâm hại tình dục, tức là 8 giờ trôi qua thì lại có ít nhất một đứa trẻ bị xâm hại tình dục.
Điều đáng nói là, cũng theo đánh giá của GBVNet, vẫn tồn tại nhiều vụ xâm hại tình dục chưa được xử lý thỏa đáng. Trong khi nhiều phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, là bị đổ lỗi là thiếu hiểu biết hoặc không hành xử đúng mức hay bị quy trách nhiệm phải tự bảo vệ mình. Thậm chí, cũng theo báo cáo, đã có trường hợp nạn nhân bị giết chết để bịt đầu mối, bị đe dọa để nạn nhân hay người nhà không dám tố cáo. Trên cơ sở những thông tin đáng báo động về nạn xâm hại tình dục trẻ em, GBVNet mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi các tổ chức xã hội, các mạng lưới, các nhóm hoạt động vì phụ nữ và trẻ em phòng chống bạo lực và phát triển xã hội, hãy cùng liên kết hành động để bảo vệ trẻ em. Ở góc độ quản lý và luật pháp, các cơ quan chức năng nhất thiết phải nhanh chóng vào cuộc, giải quyết kịp thời, hiệu quả, thuyết phục và rốt ráo các vụ xâm hại tình dục đã được tố cáo. Điển hình là vụ ở Vũng Tàu vừa qua. Ngoài ra, các cá nhân có uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng cũng cần lên tiếng chống lại bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, phanh phui các vụ việc, đưa thủ phạm ra trước sự phán xét của luật pháp.
Ở góc độ quản lý và giáo dục gia đình, vẫn còn nhiều hạn chế và suy nghĩ sai lầm dẫn đến nạn xâm phạm tình dục trẻ em vẫn phổ biến. Trước tiên là lối sống gần gũi đến thiếu kiểm soát và đề phòng. Nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư cho con em mình tiếp xúc với những người thân trong gia đình để họ thoải mái ôm, hôn, tiếp xúc với con trẻ, trong khi con trẻ chưa có những nhận thức căn bản về việc bị xâm hại tình dục. Phần lớn người ta cho rằng chỉ những người lạ mới xâm phạm tình dục, trong khi một khảo sát tại Mỹ cho thấy trong các vụ việc được đưa ra ánh sáng, chỉ có 7% thủ phạm là người hoàn toàn xa lạ, còn có đến 63% thủ phạm lạm dụng tình dục là người quen như thầy cô giáo, hàng xóm hoặc những người trong cộng đồng mà trẻ biết mặt. Trong đó có đến 37% thủ phạm là cha mẹ ruột hoặc người thân trong họ hàng. Đó là tại Mỹ, nơi việc tiếp xúc với trẻ em, cả nam và nữ, đều có những giới hạn nhất định. Một sai lầm khác có thể xuất phát từ quan điểm chỉ có trẻ tuổi dậy thì mới bị xâm hại. Các báo cáo liên quan đến tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em cho thấy rằng trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chiếm đến hơn 1/3 số nạn nhân bị hiếp dâm. Không khó hiểu khi ở độ tuổi này, khả năng hiểu biết và kháng cự của trẻ em là rất thấp. Trong khi ý thức tự bảo vệ mình cũng rất hạn chế vì việc giáo dục từ cha mẹ thầy cô trong môi trường Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế do một số rào cản về văn hóa, vốn liệt vấn đề tình dục vào loại nhạy cảm và tỏ ra e dè trong việc giáo dục trẻ em, thậm chí chưa được xem trọng.
Tiếp cận việc ngăn ngừa nạn tấn công tình dục trẻ em có thể đến từ hai góc độ. Thứ nhất là giáo dục ý thức của trẻ. Theo Darkness Too Late, trẻ em lên 4 tuổi hoàn toàn có khả năng tự phòng vệ nếu được hướng dẫn đúng cách từ người lớn. Đây có lẽ là mục tiêu rất quan trọng mà các bậc phụ huynh và thầy cô cần đẩy mạnh. Các dự án phi lợi nhuận phục vụ mục tiêu này cũng cần được tạo điều kiện phát triển. Thứ hai, Ở góc độ pháp luật, cần xử lý nhanh, quyết liệt và hiệu quả vấn nạn hiếp dâm, nhất là các vụ xâm phạm tình dục trẻ em. Hiện nay, luật pháp quy định xử tội tấn công tình dục trẻ em ở Việt Nam nếu so với nhiều quốc gia thì vẫn còn nhẹ. Quan trọng hơn, quá trình tiến hành điều tra tố tụng hình sự dường như chưa đáp ứng được bức xúc chính đáng từ phía dư luận. Một số kết luận điều tra chưa thuyết phục dẫn đến nhiều người dần thiếu niềm tin vào công lý trong các vụ xử lý ấu dâm. Vậy nên, minh bạch, quyết liệt, cứng rắn là những yếu tố mà pháp luật Việt Nam cần phải lưu tâm.
Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 65 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are keep under wraps and hit the jackpot.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là keep under wraps và hit the jackpot.
Kelly Thompson is smiling from ear to ear these days. Not only is she alone overjoyed, but her entire family and her friends are happy for her. Mylon and Mike called to congratulate her yesterday. Kelly has just been admitted to Harvard University.
Kelly Thompson cười thật tươi mấy hôm nay. Không phải chỉ mình cô vui, mà cả gia đình và bạn bè đều mừng cho cô. Mylon và Mike đã gọi phone để mừng cô hôm qua. Kelly vừa được nhận vào Đại học Harvard. Mike, it's just wonderful to hear that Kelly is admitted to Harvard University. That's not easy, isn't it? Mike, thật tuyệt vời khi ta nghe tin Kelly được nhận vào Đại học Harvard. Không dễ, phải không?
No, not at all. Harvard University is one of the most prestigious universities in the world. The acceptance rate there is only 5.4% in 2016.
Mike nói, không, không dễ chút nào. Đại học Harvard là một trong vài trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2016, tỷ số sinh viên được nhận vào trường chỉ là 5.4%. The acceptance rate is 5.4%. Does that mean out of 100 students, only 5 get accepted? That's very few. Tỷ số được nhận là 5.4%, có nghĩa là 100 sinh viên nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận. Vậy là ít lắm.
That's right.
Mike nói, đúng thế. I was told that it's a very old institution of higher learning, established over 200 years ago. Tôi nghe nói đại học này là một trong những trường xưa nhất, thành lập đã từ hơn 200 năm.
That's true. It was founded in 1636. That is exactly 281 years ago, even before the United States became a country.
Mike nói, đúng thế, trường được dựng lên từ năm 1636, đúng 281 năm, trước khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia. Interesting, how did it get its name? Chi tiết hấp dẫn, sao trường có tên như thế?
Oh, there was an English minister who was a true lover of learning.
Mike nói, hồi đó, có một mục sư người Anh là người rất trọng sự học. And he put out a lot of money to help set up this university. And his name is Harvard, right? Và ông ta bỏ ra nhiều tiền để giúp dựng lên trường đại học. Và tên ông ta là Harvard, phải không?
Milan, you're too smart for me. You read my mind. Yes, he donated to the college half of his estate and his library comprising about 400 volumes.
Mike nói, Milan, cô lành quá. Cô đọc được tư tưởng của tôi. Đúng, ông ta tặng cho trường nửa gia tài và thư viện của ông gồm khoảng 400 bộ sách. How generous! Was he the only donor? Chà, ông ấy có hảo tâm. Có phải ông là người độc nhất giúp cho không?
There were others, but he was the main one in establishing Harvard University. His statue is found on campus today.
Mike nói, cũng có những người khác giúp vào, nhưng ông là người chính lập nên Đại học Harvard. Tượng của ông được dựng lên trong khuôn viên của trường. Let's go there on our next vacation, Mike. I really want to visit this famous university. Mình đi tới đó trong dịp nghỉ tới nhé, Mike. Tôi thực sự muốn thăm trường nổi tiếng này.
Will do. You know, what's also worth knowing is this. Harvard's alumni include 8 U.S. presidents.
Mike nói, mình sẽ đi. Cô biết không, điều đáng biết nữa là trong số cựu sinh viên của Đại học Harvard, có 8 tổng thống Mỹ. That's impressive. 8 presidents? Other successful people too? Đó thực là gây ấn tượng. 8 tổng thống. Có những người đã thành công khác nữa, không?
Oh yes, there are also several foreign heads of states. 62 living billionaires and...
Mike nói, có chứ. Có nhiều nguyên thủ các quốc gia khác. 62 tỷ phú. Hiện đang còn sống và...
That's hard to believe. This university alone has turned out so many talents and more maybe. Sorry I interrupted you.
Thực là đặc biệt khó tin. Trường đại học này đào tạo nhiều nhân tài quá và có thể còn thêm nữa. Xin lỗi tôi ngắt lời anh.
Right, there are more. Hundreds of world-renowned scholars, 130 Nobel laureates, 18 field medalists.
Mike nói, đúng, còn nữa, hàng trăm học giả nổi tiếng thế giới, 130 người lãnh giải Nobel, 18 người được huân chương toán field.
No wonder Harvard is a top Ivy League institution. And now our friend Kelly got in. What an honor!
Vậy thì chẳng lạ gì Harvard là trường đại học nổi tiếng hạng nhất. Và bây giờ bạn của chúng ta, Kelly, được nhận. Thật là một vinh dự lớn.
It is. Kelly put in an application and kept that under wraps for a long time.
Mike nói, đúng vậy. Kelly nộp đơn và kept that under wraps một thời gian dài. Keep under wraps? What does that mean, Mike? Keep under wraps? Nghĩa là gì vậy, Mike?
Keep. K-E-E-P. Under. U-N-D-E-R. Wraps. W-R-A-P-S. Means keep secret, concealed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, under, U-N-D-E-R, wraps, W-R-A-P-S, nghĩa là giấu đi, giữ kín. So she applied to get into Harvard, but kept that under wraps for a while. She only wants to announce when she's accepted. Vậy cô ta nộp đơn vào Harvard, nhưng giữ kín một thời gian. Cô chỉ muốn nói ra khi cô đã được nhận.
That's right. There was another hurdle. The tuition is very high. Even though she got some financial help, she would still have to pay quite an amount.
Mike nói, đúng đó. Còn có một trở ngại khác, đó là học phí rất cao. Mặc dù cô ta được giúp về tài chính, nhưng vẫn phải trả một số tiền lớn. How did she get around that? Vậy cô làm thế nào?
She hit the jackpot.
Mike nói, cô ta hit the jackpot. What's that? Nghĩa là gì thế?
The jackpot is the money we win in a competition or a lottery or in gambling. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T means get really lucky.
Mike nói, jackpot là tiền thắng giải, trúng số hoặc được bạc. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T. Là được dịp rất may. So she hit the jackpot. But how? Vậy cô ta được dịp rất may. Nhưng thế nào đấy?
Her uncle sold his house and made a large profit. He gave her a big sum just in time.
Mike nói, chú của cô bán nhà và lời to. Ông ấy cho cô một số tiền lớn vừa đúng lúc cô cần. Let's celebrate with her this weekend. Ta mừng cô vào cuối tuần này nhé.
Of course, she deserves it.
Mike nói, dĩ nhiên, cô ta xứng đáng được mừng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Keep under wraps, nghĩa là giấu đi, giữ kín. Và hit the jackpot, nghĩa là được dịp may. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những vụ vi phạm nhân quyền tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở Nga, theo báo cáo nhân quyền mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sự chiếm đóng tiếp diễn và điều được gọi là sự sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine ảnh hưởng đến tình hình nhân quyền một cách đáng kể và tiêu cực. Chính phủ Nga tiếp tục huấn luyện, trang bị và tiếp viện cho lực lượng ủng hộ Nga ở đông Ukraine. Nhiều chiến binh đến từ Nga cũng đã gia nhập lực lượng này. Các nhà quan sát đáng tin cậy nói rằng hàng ngàn người thiệt mạng và thương tích, cũng như những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan, là do thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass của Ukraine gây ra và do chính quyền của lực lượng Nga chiếm đóng ở Crimea gây ra. Nhà chức trách Nga cũng tiến hành những vụ bắt giữ, tổng giam và xét xử có động cơ chính trị những công dân Ukraine ở Nga. Nhiều người trong số này nói họ đã bị tra tấn. Các tổ chức nhân quyền khẳng định nhiều công dân Ukraine vẫn còn đang bị giam giữ ở Nga như những tù nhân chính trị. Trong chính nước Nga, chính quyền hạn chế khả năng của người dân lựa chọn chính phủ của họ thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng và ban hành ngày càng nhiều những biện pháp trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến. Chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin đã thông qua những luật lệ mang tính áp chế và sử dụng có chọn lọc những luật hiện hành để sách nhiễu, làm mất uy tín, truy tố, cầm tù, câu lưu, phạt tiền và đàn áp các cá nhân và tổ chức chỉ trích chính phủ. Những sửa đổi trong những luật chống khủng bố cho nhà chức trách Nga thêm quyền hành mà cũng được sử dụng để trấn áp và sách nhiễu các nhà hoạt động và các người chỉ trích những chính sách của ông Putin. Nhà chức trách đặc biệt nhắm vào những cá nhân và tổ chức tuyên bố ủng hộ chính phủ Ukraine hoặc chống đối các hoạt động của chính phủ Nga tại Ukraine. chính phủ Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào xã hội dân sự. Theo báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giới hữu trách tiếp tục cản trở hoạt động của các tổ chức phi chính phủ thông qua các luật về đại lý nước ngoài và các tổ chức nước ngoài không mong muốn. Nhà chức trách cũng đã mở rộng đáng kể định nghĩa của những hoạt động chính trị để đưa thêm các tổ chức phi chính phủ vào hạng mục các đại lý nước ngoài. Nhà chức trách đã bắt đầu phạt tiền các tổ chức phi chính phủ vì không tiết lộ tư cách đại lý nước ngoài, trong khi các tòa án đóng cửa các tổ chức này vì những vi phạm liên quan tới danh sách các đại lý nước ngoài. Theo định nghĩa được mở rộng của các hoạt động chính trị, nhà chức trách đã bổ sung thêm các tổ chức về môi trường và phòng chống HIV vào danh sách này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng, thúc đẩy nhân quyền và nền quản trị dân chủ là một yếu tố cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Báo cáo về nhân quyền của Bộ Ngoại giao chứng minh cam kết bền vững của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tự do, nhân phẩm và sự thịnh vượng toàn cầu khắp thế giới, bao gồm cả ở Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cảnh sát Anh hôm thứ Năm cho biết đã bắt giữ 8 người liên quan đến cuộc tấn công gần trụ sở Quốc hội Anh ở London. 3 người bị giết trong cuộc tấn công chỉ chấm dứt khi một nhân viên cảnh sát bắn chết hung thủ. Người đứng đầu các nỗ lực chống khủng bố của cơ quan cảnh sát đô thành London cho biết các vụ bắt giữ xảy ra trong cuộc bố ráp tại 6 địa chỉ khác nhau ở London và các cuộc rà soát tại nhiều địa điểm ở London, Birmingham và các vùng khác ở Anh vẫn đang tiếp diễn. Cựu nghị sĩ Nga Denis Voronenkov vừa bị bắn chết tại Kiev hôm thứ Năm trong một vụ ám sát, được cảnh sát Ukraine miêu tả là thanh toán theo hợp đồng và có thể được chỉ thị từ Nga. Trưởng công tố Ukraine đổ lỗi cho Điện Kremlin trong vụ giết hại ông Voronenkov. Ông Lutsenko nói Nga muốn trừng phạt ông Voronenkov về những lời khai chứng của ông đối với các nhà điều tra Ukraine. Ông Voronenkov từng là thành viên của phe Cộng sản tại Hạ viện Nga. Ông dời đến Ukraine vào mùa thu năm ngoái và được cấp quốc tịch Ukraine. Ông đã làm chứng cho các nhà điều tra Ukraine trong khuôn khổ một cuộc điều tra của nước này về các hoạt động của cựu tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych, người đã bị lật đổ trong các cuộc biểu tình rầm rộ hồi tháng 2 năm 2014. Ngày hôm nay, Bắc Kinh nói Hoa Kỳ nên tôn trọng khu vực nhận dạng phòng không ADIZ của Trung Quốc sau khi CNN đưa tin Trung Quốc đã cảnh báo một máy bay ném bom của Mỹ rằng máy bay này đã bay bất hợp pháp vào khu vực ADIZ tự nhận của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Năm 2013, Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố ADIZ trong khu vực biển Hoa Đông. Các máy bay đi vào khu vực này phải xác nhận danh tính với nhà chức trách Trung Quốc, nhưng Hoa Kỳ và Nhật Bản từ chối công nhận điều này. Cũng trong ngày hôm nay, Trung Quốc nói họ hy vọng việc Nhật đưa vào sử dụng hàng không mẫu hạm trực thăng lớn thứ nhì Kaga không có nghĩa là lịch sử quá khứ phân biệt của Nhật sẽ quay trở lại. Tàu Kaga cùng với tàu Izumo cho phép quân đội Nhật có khả năng hoạt động vượt ra khỏi bờ biển nước này, trong lúc Tokyo đang đẩy mạnh trở lại việc chống ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói trong những năm gần đây, Nhật Bản đã phóng đại mối đe dọa Trung Quốc như một cách cớ để mở rộng quân đội. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội đang đấu tranh tìm đủ số phiếu bầu để hủy bỏ các cải cách chăm sóc sức khỏe quốc gia mà cựu Tổng thống Barack Obama xem như là một thành tựu lập pháp của ông. Một cuộc bỏ phiếu quan trọng nhằm bãi bỏ đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, thường được gọi là Obamacare, sẽ được thực hiện trong ngày hôm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.